This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Thưa quý thính giả, quý vị vẫn đang nghe Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM và ngay bây giờ, mời quý vị cùng chào đón luật sư Michael Cao trở lại với chương trình Di trú và Nhập tịch. Chương trình Di trú và Nhập tịch đến với quý thính giả vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần từ 1 giờ, 2 giờ 15 cho đến 3 giờ và hôm nay thì chúng tôi xin lỗi là bắt đầu trễ 5 phút quý vị nha. Từ phòng vi âm Thanh Hùng và Như Tuyền gửi lời mến chào luật sư Michael Cao trên đường dây, thưa luật sư.
Dạ vâng, Michael xin chào Như Tuyền và Michael xin chào quý vị đài Radio Sài Gòn Dallas. Dạ.
Xin chào quý thính giả và xin chào luật sư Michael Cao. Dạ vâng, luật sư có khỏe không ạ?
Dạ, Michael khỏe, cảm ơn anh Thân Hùng. Dạ.
Trời mùa thu đẹp như thế này thì hình như là ai cũng thấy là...
khỏe người ra.
Đúng rồi anh, tại vì nó cũng bớt đi những cái nóng oi bức gay gắt rồi, mình cũng phải thưởng thức một tí không khí đẹp của thiên nhiên trước khi mà mùa đông đến với mình, phải không? Vâng, thưa quý vị, luật sư Michael Cao, quý vị cũng biết rồi, trong cộng đồng người Việt Dallas tại Fort Worth với Houston thì ai cũng quen thuộc hết. Tuy nhiên thì chúng tôi cũng xin phép được giới thiệu lại với quý vị một lần nữa nhé. Luật sư Michael Cao là tiến sĩ luật chuyên về di trú hàng đầu hiện nay tại Mỹ. Và ông có bằng tiến sĩ luật tại Đại học Southern Texas, Mỹ năm 1998 và được cấp giấy phép hành nghề luật ở tiểu bang Texas vào năm 1999. Và luật sư Michael Cao được vinh dự là thành viên tích cực của Hội Luật gia về luật di trú Mỹ.
Và bên cạnh đó, ông cũng đã có hơn 10 năm được mời tham gia các cái buổi nói chuyện trên radio tại bang Texas của Hoa Kỳ nhằm giúp cho cộng đồng người Việt sinh sống và làm việc tại Hoa Kỳ giải đáp các cái vấn đề liên quan đến luật di trú. Và đây cũng là một đóng góp không nhỏ của luật sư Michael Cao dành cho cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ.
Và thưa quý vị, ngay bây giờ thì nếu mà quý thính giả có những câu hỏi nào thắc mắc về những lĩnh vực mà văn phòng luật sư Michael Cao phụ trách thì quý vị đừng ngần ngại, hãy nhấc điện thoại lên và gọi cho số trực tiếp của chương trình là 817-899-4110, 817-899-4110. Luật sư Michael Cao sẽ sẵn sàng để mà chia sẻ với quý vị. Thưa luật sư, không biết là luật sư có gì cập nhật hay không, tuy nhiên thì trên đường dây đã có thính giả rồi ạ.
Dạ thôi, chắc mình bắt điện thoại luôn đi như tuyệt nhỉ.
Dạ vâng.
Dạ vâng. Hello. Dạ xin chào vị thính giả đang trên đường dây ạ. Hello.
Hello, dạ thưa, có phải tôi không ạ?
Dạ phải, anh vui lòng cho biết tên ạ.
Dạ vâng, dạ thưa, dạ tôi xin tên Ba.
Dạ vâng.
Tôi gặp luật sư Cao ạ.
Dạ vâng, xin mời anh Ba.
Dạ thưa luật sư Cao cho tôi hỏi thăm cái là vừa rồi là cái chính phủ có ban hành cái luật public tax là tính áp dụng vào ngày 15 tháng 10 này, nhưng mà sau đó là tôi nghe nói là có cái sự kiện tụng của mấy tòa di trú tại bên tiểu bang New York với lại Washington gì đó thì là họ xin ngừng lại cái luật này, thì chỉ những cái người ở trong cái tiểu bang đó mới được hoãn thi hành cái luật này, hay còn những người ở tiểu bang khác không có cái kiện tụng của luật sư của tòa của chính án thì cái luật này có thi hành không ạ, luật sư ạ?
Dạ vâng anh, ok, dạ, nó là như vậy, đáng lẽ anh anh nói là đúng là bắt đầu 15 tháng 10, nghĩa là 2 ngày trước đây, năm 2017, ok. Những cái vụ thư kiện này, ok, là giống như anh nói, nằm ở bên New York và bên DC, dường như một cái nữa ở bên Cali đó. Ok, nói chung là những cái vụ thư kiện này là kiện liên bang chứ không phải là kiện tiểu bang nha. Những cái kiện này là kiện với tòa án của Federal, là liên bang.
Dạ vâng, dạ.
Khi mà liên bang và khi mà bên người chánh án bên tòa án liên bang xử quyết định là cái luật mới này áp dụng, nói chung là nó sẽ không đúng, không công bằng, thì người ta đã ra một cái lệnh là hoàn toàn nước Mỹ ngưng lại, không được áp dụng coi như là ra lệnh chính phủ Mỹ, sở di trú của Mỹ không được quyền áp dụng cái điều kiện mới đặt ra với phần trợ cấp, không bắt buộc phải những người đi phỏng vấn phải xác nhận là mình có đủ điều kiện mua bảo hiểm vân vân, không có bắt buộc phải sử dụng những cái đơn mới như là đơn I-485 mới, đơn I-944 mới vân vân. Nói chung là toàn đất nước nha, toàn đất nước chứ không phải là 2-3 tiểu bang.
Tức là khắp khắp 50 tiểu bang của Hoa Kỳ là đều được áp dụng cái này luôn, là đã được cái sự kiện chung luôn.
Dạ vâng. Dạ, tại vì luật di trú là luật liên bang, anh không phải luật tiểu bang. Dạ.
Vâng. Nếu cái trường hợp này nếu nó xảy ra sau này cho đến ngày 4/11 mà nếu áp dụng cái luật mà về mua bảo hiểm y tế mà nếu lại có sự kiện tụng của một cái bang nào nữa thì cái luật đó nó cũng sẽ áp dụng luôn tại tòa đại sứ Việt Nam luôn chứ phải không luật sư?
Ok, so cái vấn đề này nó hơi rắc rối anh. Nó hơi rắc rối là cái lệnh mới. Cái lệnh mới mà bên tòa án của liên bang bên Federal Court người ta ra thì nó áp dụng vô sở di trú của nước Mỹ. Tuy nhiên là sở di trú nằm ở dưới Bộ Homeland Security. Nó không nằm dưới Bộ Ngoại giao. Bộ Ngoại giao là state là liên quan tới lãnh sự. Lãnh sự là lãnh sự mà phỏng vấn ở Việt Nam, ở Sài Gòn. Còn cái câu hỏi là khi đi phỏng vấn ở lãnh sự ở Sài Gòn thì những người phỏng vấn định cư có phải xác nhận không? Có phải là sau ngày 3/11 là có phải là chứng minh là mình có khả năng mua bảo hiểm, chứng minh là điện cái đơn I-944. Hiện tại không biết là tại vì Bộ Ngoại giao của Mỹ vẫn chưa biết là sẽ áp dụng cái điều kiện này hay không. Cái lệnh là ra lệnh cho sở di trú. Thì một lần nữa mà cũng không rõ về cái phần mà bên Bộ Ngoại giao người ta sẽ quyết định làm gì về phần trợ cấp. Tuy nhiên là cái đơn I-944 là cách đây mấy ngày, 3-4 ngày là nó nằm ở trên trang mạng của sở di trú là USCIS.gov. Nhưng sau ngày 15 tháng 10, sau khi ra cái lệnh là đơn I-944 đã biến mất. Giờ là không còn nằm ở trong cái trang mạng nữa. Dạ.
Vâng, dạ.
Anh còn câu hỏi gì?
Áp dụng của cái luật về vấn đề của bảo hiểm cái gì thế là nó lại còn ảnh hưởng qua nó là qua Bộ Ngoại giao thì nha, nó sẽ nếu mà có tiếp dụng thì nó cũng nó không giống như
tại vì nó qua nhớ nó qua lãnh sự anh, phỏng vấn là lãnh sự và lãnh sự là nằm ở dưới Bộ Ngoại giao chứ không phải là Bộ Homeland Security nha, bộ như là tại chỗ nằm ở dưới Homeland Security
thì cũng là về cấp cái visa cho mình thì nó sẽ khác hơn.
Dạ.
Ồ thế nè. Cái đó nếu mà có kiện tụng thì nó lại không được áp dụng như kiểu này bác luật sư nhỉ? Yeah.
Wow, chưa anh, chưa biết là nó sẽ sử dụng không nhỉ? Yeah.
Vâng.
Dạ rồi.
Là mình tại vì hỏi thăm trước là họ nhớ là đến thời gian đó thì lại có một cái tòa di trú nào hay là chính án nào họ lại ra cái luật họ nói là làm cái chuyện đó lại giống như kiểu là không có giống như cái luật mà public chat này đó thì lại được miễn không? Dạ vâng.
Dạ chắc là tới gần đó là mà hy vọng là tuần sau Michael sẽ có thêm thông tin, Michael sẽ báo cho biết ở trên đài nhé.
Dạ vâng, dạ xin cảm ơn.
Rồi cảm ơn anh.
Dạ.
Vâng, số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Luật sư Michael Cao đang đến với quý vị trong chương trình Di trú và Nhập tịch. Mời quý thính giả tiếp tục gọi vào cho những câu hỏi mà quý vị muốn hỏi luật sư nhé. Trong lúc chờ quý thính giả thì chúng tôi cũng xin giới thiệu đến quý vị là ngoài những văn phòng ở Houston ở Việt Nam thì ngay tại thành phố Dallas Fort Worth của mình, luật sư Michael Cao có hai chi nhánh. Văn phòng thứ nhất trong Asia Times Square với số điện thoại là 972-606-9988, 606-9988.
Và văn phòng 2 là ở Cali, Sài Gòn Mall, số điện thoại là 214-703-0903, 214-703-0903.
Và bây giờ thì đường dây điện thoại đang trống nha, quý vị có thể gọi vào. Như Tuyền và Thanh Hùng sẽ đón điện thoại cho luật sư Michael Cao bất cứ lúc nào. Số điện thoại trực tiếp của chương trình xin nhắc 817-899-4110. Trong lúc chờ đợi quay trở lại với luật sư, thưa luật sư có những cập nhật gì thì mời luật sư nói luôn.
Dạ vâng, Michael xin cỡ 1-2 phút thôi nha, trình bày cái Visa Bulletin mới ra ngày hôm nay nha. Visa Bulletin này là tháng 11. Tháng rồi là tháng 10 để Michael trình bày cái tháng 11 luôn nha. Thứ nhất là theo diện gia đình, bảo lãnh thân nhân gia đình. Thứ nhất là diện F1 là ba má quốc tịch, bảo lãnh cho con trên 21 không có gia đình. Tháng rồi người ta giải quyết 15 tháng 1 năm 2013. Bây giờ người ta cái thông tin mới là 1 tháng 3 năm 2013, đi được 6 tuần cho diện F1. Gần đây thì Visa Bulletin trong cả cỡ 6 tháng này thì rất là tốt. F1 là đi được 6 tuần trong một tháng, rất là tốt. F3 là ba má quốc tịch, bảo lãnh cho con có gia đình. Tháng vừa rồi là 15 tháng 9 năm 2007. Tháng này là 15 tháng 10 2007, một tháng, đi được một tháng. F3 là 15 tháng 10 năm 2007, có 12 năm cho diện ba má quốc tịch và lãnh cho con có gia đình. Anh chị em, đó là F4, một người quốc tịch Mỹ và lãnh cho anh chị em ở Việt Nam. Tháng vừa rồi người ta giải quyết tới 22 tháng 11 năm 2006. Tháng này là 1 tháng năm 2007, 1 tháng 1 năm 2007, một người rất là tốt, đi được nói chung là 6 tuần cho diện anh chị em. Thường thường anh chị em cách đây 2-3 năm đi rất là chậm, nhiều khi tháng đi được con tuần. Gần đây đi rất tốt, đi được 6 tuần cho 1 tháng, hiện tại đang giải quyết tới 1 tháng 1 năm 2007. Cuối cùng là F2A và 2B, đó là một người thẻ xanh, một người thường trú và lãnh dự thân nhân. Chứ nhất F2A là thẻ xanh và lãnh vợ chồng hoặc là con dưới 21. Tháng rồi là current, tháng này là current, current nghĩa là đi tới đâu giải quyết đó, không cần chờ đợi. Mở hồ sơ là visa có liền, nghĩa là đi tới đâu người ta sẽ giải quyết tới đó. F2B là một người thẻ xanh và lãnh dự con trên 21, không có gia đình. Tháng rồi người ta giải quyết tới 1 tháng 6, 2014. Tháng này là 8 tháng 7. 2014, một lần nữa, F2B vẫn tiếp tục đi rất là lẹ, rất là tốt. Một tháng đi được hơn 6 tháng. Một tháng 6 năm 2014, 1 tháng 6 năm 2014, bây giờ 8 tháng 7 là đi được 5 tuần cho diện F2B. Cho những quý vị nào mà quan tâm đến chương trình EB5, Visa Bulletin mới, EB5 là tháng rồi người ta giải quyết tới 15 tháng 10, 2016. Tháng này là 15 tháng 11 năm 2016, đi được 1 tháng cho diện EB5, còn những hồ sơ nộp 15 tháng 11 2016 người ta đang phỏng vấn ở lãnh sự ở Việt Nam. Đó là cái thông tin Visa Bulletin mới nhất như vậy.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư Michael Cao đã cập nhật. Và thưa quý vị có thể gọi vào chương trình nhé. 817-899-4110, 817-899-4110. Và đường dây điện thoại thì còn trống, hồi nãy có hai vị vừa gọi vào thì Như Tuyền chưa kịp đón, thì quý vị rời khỏi đường dây rồi, quý vị gọi trở lại đi. Như Tuyền và Thanh Hùng sẽ đón điện thoại ngay nha. Chương trình Di trú và nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao đang đến cùng quý vị.
Dạ vâng, thưa quý vị, luật sư Michael Cao thì hơn 15 năm qua, văn phòng luật sư cũng đã giúp cho hàng ngàn gia đình được định cư tại Hoa Kỳ theo các cái diện đoàn tụ như là vợ chồng, hôn phu, hôn thê, anh chị em, rồi ba mẹ bảo lãnh con, cũng như con bảo lãnh cho cha mẹ. Và thưa quý vị, hiện tại thì đường dây đang trống, thì xin kính mời quý khán giả chúng ta gọi điện thoại vào để có những câu hỏi về cái di trú nhập tịch, thì luật sư Michael Cao sẽ giải đáp thắc mắc cho quý vị. Dạ vâng, xin mời một vị thính giả đang trên đường dây ạ.
Xin quý vị vui lòng bạn nhỏ dùng chương trình cái radio bên đó nha.
Xin chào anh chị, là chào Michael Cao. Em có lời muốn hỏi thăm này chút xíu.
Dạ vâng, xin anh vui lòng cho biết tên ạ.
Dạ, em tên Dũng anh.
Dạ vâng, mời anh Dũng ạ.
Luật sư cho em hỏi thăm là tại vì ba vợ của em, ông đi về Việt Nam ông hơn 3 tháng rồi mà ông muốn ở thêm nữa, thì tại vì ông chưa có quốc tịch mà ông đang ăn cái tiền bệnh với tiền già hưu, thì ông ở quá 4-5 tháng rồi, có ảnh hưởng gì không luật sư?
Ok, so cái phần mà ăn tiền bệnh, tiền già thì Michael, xin lỗi Michael không biết nha. Những cái chương trình Medicare, Medicaid, SSI, cái đó thì Michael không có biết cái điều kiện của người ta đặt ra gì. Nhưng mà phần di trú, ok, nghĩa là chú có thẻ xanh, bây giờ là đi được 3 tháng rồi, muốn ở lại thêm chút xíu nữa, thì Michael sẽ khuyên nó cố gắng làm sao làm được được đi hơn 6 tháng nha. Cái một chuyến đi, đợi thêm 1 tháng, 2 tháng cũng được, 4-5 tháng cũng được, nhưng mà về lại Mỹ. Ok, về lại Mỹ, chứ đừng có đợi hơn 6 tháng, nhiều khi nó hơi nguy hiểm nha.
Dạ rồi, ok, cảm ơn luật sư, cảm ơn anh chị trên đài nhiều.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Dạ. Xin tiếp tục mời một vị khác ạ.
Hello.
Chị ơi, chị bắt đầu lại từ đầu đi nha. Từ mới đón điện thoại của chị. Dạ. Chị cho biết tên luôn cho dễ xưng hô.
Dạ, tên Mai chị.
Rồi chị Mai. Luật sư đang nghe đó.
Dạ. Dạ dạ. Dạ chào luật sư. Em ở bên Úc qua bên đây đi cái diện mà đi làm đó anh.
Dạ.
Em dạ em muốn mà bảo lãnh má ở bên Việt Nam qua bên đây chơi được không ạ?
Thường thường là má đi du lịch. Okay. Cái thủ tục nó không có đòi hỏi phải ai đứng ra bảo lãnh hết nha. Nói chung là cái thủ tục là mình chỉ có điền cái đơn DS-160 rồi đóng cái phí phỏng vấn, đi phỏng vấn thôi, chứ không có cần ai đứng ra bảo lãnh. Má vẫn phải chứng minh là má sẽ có ràng buộc ở Việt Nam, đi Mỹ về là Việt Nam, thuyết phục được lãnh sự thấy là đi Mỹ về Việt Nam được hay không thì không biết, nhưng mà cái thủ tục nó không có đòi hỏi có một người đứng ra bảo lãnh chị. Yeah.
À, nó không cần anh. Cái form bao nhiêu anh?
DS-160.
Dạ, ok, rồi. Cảm ơn
luật
sư nhiều. Dạ,
vâng, cảm ơn chị. Như thế có nghĩa là khi mà không cần ai đứng ra bảo lãnh, mình đi theo diện du lịch như thế đó, thì mình qua đây là, có nghĩa là mình có thể ở nhà người quen hoặc là hotel, khách sạn gì đó, tùy mình, không cần thiết phải có một người nơi đây là một cái điểm dừng cho mình, phải không luật sư?
Dạ, đúng như Tiền là, lý do là trong cái đơn DS-160 như mà cô mới nhắc đó, thì trong cái đơn đó nó hỏi rất là rõ mình ở bao lâu và ở đâu và địa chỉ địa phương mình có ý định ở. nhiều khi có người quen, nhiều khi mình đăng ký địa chỉ của khách sạn Sheraton ở đâu, ở New York, ở Vegas, ở đâu. Nói chung là mình đi đâu mình sẽ đăng ký đó, thì đi đăng ký trước cho lãnh sự thấy. Rồi cái vấn đề mà ở đâu thì một khi qua tới Mỹ thì cái đó giống như tiền nói tùy mình thôi, miễn sao mình đừng có vi phạm cái điều kiện của cái visa du lịch đó nha.
Đó là lý do có nhiều người mà họ đi du lịch thì họ cứ ngại là ồ mình không có một cái điểm dừng nào đến, không có ai ở đây quen cho nên phải kiếm một ai đó, thì họ nghĩ như thế gọi là. Dạ. Rồi cảm ơn luật sư rất nhiều, và bây giờ thì chương trình xin được mời một vị khác ạ.
Hello.
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 Dạ vâng, xin chào chị ạ. Chị vui lòng cho biết tên ạ.
Dạ chào anh, chào luật sư Michael Kao.
Dạ chị.
Mời chị nói đi.
Hello.
Luật sư đang nghe đó, chị đặt câu hỏi đi.
À, em muốn có câu hỏi là em làm cái re-entry permit cho mẹ em. Là về Việt Nam thì nếu như mà cái tờ giấy đó có 2 năm, hết 2 năm, nếu như mà mẹ em quay trở lại Mỹ trước đó 2 năm thì cái tờ giấy đó em có cần phải làm lại nếu như là mẹ em đi về lại Việt Nam không vậy?
Yeah, một khi cái 2 năm đó hết hạn rồi mình đâu có sử dụng được nữa chị. Ok, so ví dụ như cái chuyến đầu đi. Chị nói đi chị.
Chị nói đi, luật sư đang nghe.
Ý của em nói là bây giờ mẹ em là tháng sau mẹ em về Việt Nam thì đã là có được cái giấy re-entry permit, thì mẹ em ở khoảng 5 tháng quay trở lại Mỹ, thì cái giấy đó mẹ em quay lại Mỹ trong vòng 5 tháng rồi 3 tháng sau về Việt Nam thì vẫn giữ được cái giấy re-entry đó không, hay là phải làm lại cái giấy mới?
Cái re-entry đó nó như là một cái cuốn hộ chiếu nha, nó như là cái cuốn sách nhỏ, nó là được hạn 2 năm. Mình đi Việt Nam 5 tháng, về lại Mỹ 3 tháng rồi đi Việt Nam tiếp, mình có sử dụng được không? Sử dụng được chứ chị, không có sao chị. Nhưng mà một lần nữa mà tôi khuyên là đúng rồi đó, tuy là có re-entry permit nhưng mà nhiều khi vẫn không nên đi hơn 6 tháng nếu né được chị. Nếu mà né cái tình trạng mà đi hơn 6 tháng vẫn né được, tuy là mình có re-entry permit.
Dạ rồi, cảm ơn luật sư.
Dạ vâng, cảm ơn chị đã gọi vào. Vâng, thưa quý vị, số điện thoại trực tiếp của chương trình mời quý thính giả gọi vào cùng với luật sư Michael Kao trong chương trình di trú và nhập tịch 817-899-4110, 817-899-4110. Đường dây điện thoại đang trống nhé. Quý vị gọi vào thì Thanh Hùng và Duy Tuyền sẽ đón điện thoại cho quý vị ngay.
Và trong khi chờ đợi quý thính giả gọi điện thoại vào thì chắc xin mời luật sư chúng ta tiếp tục mà chia sẻ, cập nhật những cái vấn đề mới trong vấn đề nước di trú ạ.
Dạ vâng, anh Thanh Hùng biết là gần đây, cái phần mà trợ cấp nó làm cho bên cộng đồng rất là rối đó, tại vì người ta rất là lo lắng. Tuy nhiên là cái đầu tiên đó là cái 15 tháng 10 hiện tại là giải quyết rồi, đó là bên tòa án liên bang đã quyết định là không áp dụng cái luật này, nghĩa là ra lệnh là chính phủ ra bên sở di trú là không được quyền sử dụng những cái điều kiện này mới. Cái phần mà bên lãnh sự thì hy vọng là không bao lâu nữa thì người ta, tại vì thông thường là lãnh sự người ta làm theo di trú. Thì một lần nữa là Michael có thông tin gì mới là Michael sẽ trình bày liền để cho mình khỏi lo quá nha.
Cảm ơn luật sư Michael Kao. Xin được mời một vị trên đường dây.
Hello,
dạ thưa, có phải tôi không ạ?
Dạ phải, anh xin anh cho biết tên ạ.
Dạ vâng, dạ thưa, tôi tên Ba. Dạ thưa, tôi xin cho tôi hỏi thăm thêm cái này nữa. Dạ, tôi có một người nhà là làm bảo lãnh diện F4. Coi như là hồ sơ nộp cho đến bây giờ đã là được, coi như là từ năm 2000, coi như được 8 năm rồi. Cho đến giờ chúng tôi vẫn chưa nhận được cái tờ giấy mà approve của cái đó, thì vấn đề như vậy là nó sợ cái hồ sơ nó có bị thiếu cái gì không bác sư nhỉ?
Nhưng mà anh nên check trên mạng nhé, check trên mạng hoặc là tại vì trên mạng nó rất là chính xác, anh gần đây mạng chính xác lắm. Cái nguy hiểm là 8 năm mà chưa approve thì thật sự là tốt nếu là đúng. Là tại vì nhiều khi mấy đứa mà một cái visa tới, ví dụ như là...
đúng rồi, CSDA nó tốt,
đúng, tốt là tại vì ví dụ như mấy đứa bé nó quá 21, mình vẫn trừ lại 8 năm. Nhiều khi nó 27 tuổi, trừ 8 năm mới được. Nhưng mà cái nguy hiểm là nhiều khi mình không đổi địa chỉ, mình dọn, cái người đứng ở bảo lãnh, mình không đổi địa chỉ. Mà ví dụ như xui xẻo đi 5-6 năm trước, sở di trú người ta cố gắng liên lạc mình, ta yêu cầu bổ túc hồ sơ về ví dụ mà khai sinh. Tại sao cái khai sinh của ông anh ở bên Việt Nam là năm 1956 mà giờ cái khai sinh nộp là năm 1997, ví dụ đó. Okay. Thì người ta làm khó khăn như mình, người ta yêu cầu bổ túc hồ sơ mà mình không trả lời được trong vòng 3 tháng, người ta cho mình 3 tháng. Cái người ta từ chối hồ sơ uổng lắm anh. Ok, so Michael khuyên là lên mạng theo dõi thường xuyên, và cái địa chỉ của mình hiện tại, cái địa chỉ trong đơn hồ sơ nha, nếu mà di chuyển, nếu mà move, nếu mà dọn thì nên đăng ký báo cho sở y chú biết điện cái đơn AR11 á, để báo cho sở y chú biết là mình đi tới đâu mình báo tới đó để cho sở y chú nếu cần liên lạc thì mình sẽ liên lạc được. Hoặc là cuối cùng mà bất dĩ lắm anh gọi cái số 800 hỏi sở y chú về cái hồ sơ là có đúng như vậy không, hoặc là cái địa chỉ đúng không, vân vân. Yeah.
Mình dạ, vậy là chỉ có cái địa chỉ của cái người đứng ra bảo lãnh thôi, chứ còn cái người được bảo lãnh đâu, họ đâu có cần địa chỉ rồi, cũng không có sao
mà. Sở y chú hiện tại không quan tâm với cái người được bảo lãnh, người ta liên lạc là liên lạc cái người bên này là cái người đứng ra bảo lãnh, là cái địa chỉ ở trong file. Yeah.
Rồi trong trường hợp đó, nếu mà mình dùng cái mã số hồ sơ đó, mình đi vào cái trang online của xin sở y chú để mình theo dõi cái hồ sơ, thì họ vẫn nói là họ đã nhận được hồ sơ, thì họ nói cứ chờ như vậy, thì mình vẫn tin tưởng là hồ sơ mình vẫn còn đang được process vào hồ sơ.
Cái nguy hiểm là nếu người ta để là ở ngày hôm đó của tháng 11 năm 2016, người ta có gửi mình một lá thư gì để yêu cầu là cái gì đó, thì cái đó là nguy hiểm anh. Còn nếu mà nó để là nó nhận rồi mà chưa bây giờ cứ chờ đợi thì chắc là không sao.
Nếu có gửi một cái gì họ thắc mắc mà mình không nhận được mà trên mạng nó có cái đó, thì coi chừng đó là một vấn đề là mình cần theo dõi bác.
Dạ, yeah, cái đó là cái nguy hiểm anh, là tại nhiều khi nó yêu cầu một bộ thuốc hồ sơ nó cho mình 3 tháng. Mà mình không trả lời thì nhiều khi nó hủy hồ sơ, nó từ chối hồ sơ anh. Thì bởi vì cái đó là cái nguy hiểm anh. Bởi vì anh phải điều tra với sở y chú rõ là người ta yêu cầu cái gì.
À vâng, còn nếu không có theo dõi mà thấy họ vẫn cứ chống, họ nói cứ đang chờ, đang pro, hồ sơ, đang process thì dạ, không vấn đề gì đâu. Dạ.
Chắc là không có vấn đề anh. Dạ,
dạ. Dạ vâng, dạ, dạ. Xin cảm ơn
rồi. Dạ rồi, cảm ơn anh rất nhiều. Xin được mời một vị khác của chương trình. Hello.
Hello.
Dạ, mời chị xin cho biết tên và câu hỏi luôn chị ạ. À.
Cam Tinh Hoàng.
Luật sư đang nghe đó, dạ.
Xin hỏi ông già, em ổng có quốc tịch Mỹ, mà ổng đã đi về hưu, mà ổng về Việt Nam ở gần 10 năm rồi. Ổng không có, ổng không lấy xong tịch. Vậy chứ bên cái có bị trói bộ không, luật sư?
Có quốc tịch Mỹ, về hưu, về Việt Nam 10 năm, đúng không chị?
Năm nào ông chưa trở qua.
Không, còn một khi có quốc tịch Mỹ rồi không mất được lại chị ơi. Mỹ người ta chỉ có yêu cầu là những người quốc tịch Mỹ đi lâu dài thì cố gắng, nếu mà có thu nhập thì khai thuế, đóng thuế. Nếu mà lâu lâu có dịp bầu cử, ví dụ như năm tới nè, sắp tới nè, thì đăng ký ở lãnh sự cố gắng bầu cử, tham gia với những cái hoạt động chính trị của bên Mỹ, giống như là đi bầu, tại vì cái đó là một cái trách nhiệm của những người có quốc tịch. Người ta chỉ có muốn vậy thôi là mình có quốc tịch, chứ mình không có mất cái hộ chiếu chị, mình không có mất cái quốc tịch. Yeah.
Nhưng mà ông ăn tiền già mà ông gì mà ở trong không có sao mà tin.
Không, ăn tiền già là bình thường, là tại vì mình đi làm thì mình đóng thuế sau sự kia đi, giờ mình già, mình retire, mình ăn cái phần lại của mình thôi, cái đó là đúng mà chị. Không ngoại trừ là mình xin mấy cái chương trình trợ cấp này kia thì quả may bị mất thôi, lại đi ra tòa Mỹ nhiều quá. Còn cái phần sau sự kia đi là của mình mà. Dạ.
Cảm ơn luật
sư. Dạ vâng, cảm ơn chị đã gọi vào chương trình nhá. Xin được mời một vị tiếp theo ạ. Xin quý thính giả vui lòng bạn nhỏ dùm chương trình cái radio bên đó nha, để tiếng nó không có bị vọng lại.
Dạ vâng, xin mời vị thính giả đang trên đường dây ạ.
Dạ, cho em muốn hỏi luật sư là em có chồng em bảo lãnh cho anh em mà năm 2006 á, mà chồng em anh tìm bệnh mà có bảo lãnh được không chị?
Bây giờ là nó giải quyết tới 1/1/2007 rồi nha chị, anh chị em á.
Dạ.
Ok, mà nếu mà mình nộp là 2006 á, là nó tới rồi đó, visa tới rồi đó chị.
Nhưng mà có đi được không? Tại vì cái người bệnh nó không có đi làm á.
Cái người được bảo lãnh ở Việt Nam bị bệnh
chồng
mà
ở
không
bên
đi
này,
làm.
Dạ, bên ở bên bệnh, bệnh ở bên Mỹ nè. Mà đã bảo lãnh, nhưng mà bảo lãnh rồi, nhưng mà giấy tờ nó có, nhưng mà không biết là có đi được hay không á.
Có thẻ xanh chưa chị hay là chưa? Ý của chị là sao?
Dạ,
ta?
Có thẻ xanh rồi, có thẻ xanh rồi, không có tịch.
Quay, ai có thể sanh chị? Ông anh quốc tịch.
Dạ,
ông anh quốc tịch Mỹ.
Có quốc tịch Mỹ mà bảo lãnh anh em.
Dạ.
Mà năm 2006, bây giờ anh tìm bệnh mà anh bệnh á, anh không có đi làm được, có thể mình bảo lãnh được không?
Được. So, cái câu hỏi là cái ông anh quốc tịch Mỹ ở Mỹ bảo lãnh cho người em chị gì đó ở bên Việt Nam, mà ông anh ở Mỹ đang bị bệnh, đang bị đau, bị xin trợ cấp vân vân, đúng không chị?
Dạ đúng rồi. Dạ,
bình
đúng
thường
rồi.
Chị không có vấn đề bình thường chị. Cái luật mới mà người ta định áp dụng mà giờ không áp dụng nha, là người ta chỉ có bắt bẻ những người mà không có thể sanh thôi, chứ không phải là bắt bẻ người quốc tịch chị. Cái người quốc tịch xin trợ cấp không có vấn đề gì hết, tại vì cái đó là cái quyền của người ta. Người ta đang bị bị bệnh, bị này, bị kia, cái đó là cái quyền của người ta. Người ta được quyền là tại luật nó cho. Ok, cho những người mà chưa có thể sanh, nó không được quyền lợi thì lúc đó người ta mới bị bắt bẻ. Là cái người đang ở Việt Nam đi phỏng vấn chị, chứ không phải là ông anh quốc tịch Mỹ chị. Anh ông anh quốc tịch Mỹ bị bệnh là xin trợ cấp là bình thường chị.
Dạ. Dạ, tại muốn hỏi vậy thì cảm ơn chị.
Dạ, không ảnh hưởng gì hết chị.
Dạ, cảm ơn chị. Dạ,
dạ vâng, cảm ơn chị đã gọi vào chương trình. Vâng, thưa quý thính giả, số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110 là số điện thoại trực tiếp để quý vị có thể gọi vào với luật sư Michael Cao ngay bây giờ nhé. Chúng ta còn 6 phút nữa cho chương trình. Quý vị có những câu hỏi nào mà liên quan đến những vấn đề di trú nhập tịch thì hoặc là những cái tai nạn xe cộ, tàu bè, quý vị muốn luật sư hướng dẫn để cho quý vị có được cái quyền lợi của quý vị thì quý vị đừng ngần ngại hãy gọi vào nhé. Xin được mời một vị.
Dạ vâng, xin mời vị thính giả đang trên đường dây ạ. Hello.
Hello.
Dạ vâng, xin chào chị. Chị vui lòng cho biết tên ạ.
Dạ, em tên Mai. Em chỉ hỏi giùm cho một người bạn là lãnh bạn của em, lãnh vợ. À, chỉ có là thẻ xanh thôi mà báo cái giấy là ụp ru rồi. Mà trong giấy nói là trong vòng một tháng sẽ báo là đóng tiền visa, mà nay là 90 ngày rồi bạn em không có nhận được giấy, thì như vậy có sao không á luật sư?
Dạ, thường thường là người ta không có để là trong một tháng là chuyển qua bên trung tâm visa đâu chị ơi. Người ta sẽ để là cái đơn nghị 130 này đã được chấp thuận, thì sau khi được chấp thuận thì người ta sẽ chuyển hồ sơ qua bên trung tâm visa để giải quyết. Tuy nhiên đó là FIA hiện tại là thẻ xanh và lãnh vợ, okay. Mình không phải chờ đợi. Không phải chờ đợi nghĩa là không phải không đợi. Okay. Cái vấn đề là nó đi tới đâu giải quyết tới đó. Nhưng đôi khi đôi đi tới đâu giải quyết tới đó cũng mất rất nhiều. Bây giờ hiện tại là 3 tháng thì em nghĩ là cái chuyện nó bình thường đó chị. Khi mà từ bên sở di trú chuyển qua trung tâm visa mà 3 tháng cũng không có muộn quá đâu, mà cũng không có sớm quá. Chắc là chị phải đợi chị ơi. Còn nếu không chị có thể liên lạc với bên trung tâm visa là hỏi là cái hồ sơ có qua tới chưa để chị mở hồ sơ đóng phí visa. Dạ.
Mà cái đó là tại vì bạn em là có thẻ xanh chứ không có tịch.
Dạ vâng, thẻ xanh bây giờ là current, mà chị current là đi tới đâu giải quyết tới đó, chị nó cũng lẹ lắm chị, nó không có chậm, không có tịch gì hết nha.
Ok, dạ em cảm ơn sự nhiều. Dạ em cảm ơn.
Dạ.
Cảm ơn chị. Vâng, số điện thoại một lần nữa xin nhắc 817-899-4110. Chỉ còn vài phút nữa cho chương trình nhé. Quý vị nào có những câu hỏi nào về những lĩnh vực di trú nhập tịch thì quý vị đừng ngần ngại cứ gọi vào. Vâng, xin được mời một vị trên đường dây.
Hello. Hello. Dạ vâng, xin chào vị thính giả đang trên đường dây ạ.
Chắc là chúng tôi sẽ chuyển đường dây cho một vị khác nha. Hello.
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 Dạ vâng, xin chào anh ạ.
Chào anh.
Dạ vâng, xin anh cho biết tên ạ. Dạ vâng, anh Tùng ạ.
Dạ, tên Tùng. Dạ, định hỏi luật sư giùm là mình có một người bạn muốn hỏi là bên vợ của người bạn nó có người chị ruột bảo lãnh cho người bạn đó với vợ của anh ta nhanh hơn. Là người chị đó có thể có quốc tịch rồi, bây giờ bảo lãnh nhanh hơn, hay là người ba hiện tại có thẻ xanh bảo lãnh. Muốn hỏi luật sư là hai trường hợp đó là người cha có thẻ xanh bảo lãnh nhanh, hay là để người chị ruột có quốc tịch bảo lãnh, cái nào nhanh?
Nhưng mà con của người ba thẻ xanh đó là có khai sinh có giấy kết hôn không anh, hay là chưa có?
Dạ, có kết hôn. Dạ, có kết hôn hết rồi.
Dạ, cái vấn đề là ba thẻ xanh hoặc là má thẻ xanh không được quyền bảo lãnh với con có gia đình. Anh có giấy kết hôn là có gia đình. Thẻ xanh chỉ quyền được bảo lãnh với con không có gia đình thôi. Dạ.
Vậy thì bây giờ để người chị bảo lãnh trước, rồi đến khi người cha có quốc tịch thì bổ túc thêm được luật sư.
Dạ, mình không bổ túc anh. Nói chung là bà chị bà mở hồ sơ anh chị em. Ví dụ như là ba vô quốc tịch đi, thì mình mở hồ sơ F3 là ba má quốc tịch bảo lãnh với con có gia đình. Hai hồ sơ nó chạy xong nhau anh. Đôi khi một người có 4-5 hồ sơ lận. Một người Việt Nam có ông anh ở bên Mỹ bảo lãnh, có ba bên Mỹ bảo lãnh, có vợ bên Mỹ bảo lãnh. Cái nào tới trước là giải quyết trước anh.
Dạ, theo như luật sư thì nếu như là bà chị bảo lãnh anh chị em gì bao lâu vậy luật sư?
Bà chị, anh chị em bây giờ người ta đang giải quyết tới 1 tháng 1 hay là 7. Ba má quốc tịch, ba má quốc tịch và lãnh cho con có gia đình là F3 đó, là bây giờ là người ta đang giải quyết tới 15 tháng 10 2007. Nó chênh lệch nhau có 10 tháng.
Ồ, oh. Vậy cũng không khác lắm. Ok, cảm ơn luật sư nhiều nha.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Và bây giờ xin được mời một vị thính giả cuối cùng của chương trình nhé.
Dạ vâng, hello.
Xin chào.
Dạ vâng, xin anh cho biết tên
ạ. Xin chào luật sư, chào mấy cô.
Dạ chào anh.
Thưa luật sư, mình có câu hỏi cái là mình cái đứa cháu á, nó thi quốc tịch á, mà thi đậu được 4 năm tháng rồi á, mà chưa thấy gọi đi tuyên thệ nè, mà không biết có vấn đề gì không thưa luật sư?
Nếu mà nó qua 120 ngày nhiều khi nên gọi số 800 liên lạc với sở y chú. Không biết là đi phỏng vấn nó có vấn đề gì không, nó có nói có vấn đề, nó có yêu cầu bổ túc gì không. Nhưng mà thường thường ở Dallas một khi mà đậu rồi nó cũng lẹ lắm nha, là tại vì tuyên thệ ngay ở trong cái building di trú luôn, ở bên thành phố Irving nữa, thì không biết có vấn đề gì không. Nhưng mà anh nhớ nha, là chưa tuyên thệ là chưa có quốc tịch nha anh.
Dạ. À không, mà đứa cháu ở Houston á thưa luật sư.
Ok, so nó cũng vậy anh ơi, Houston thường thường nó cũng khá là anh đậu cái thì thường thường là 2-3 tuần nó gửi lá thư tới để tuyên thệ, có thể là tháng này có thể tháng tới. Nhưng mà gần đây Houston nó cũng chính xác lắm anh, nếu mà qua 4 tháng rồi mà không nghe thì Michael đề nghị là có thể là nên liên lạc với bên sĩ trước gọi số 800 á.
Dạ, thank you luật sư, thank you Michael.
Dạ vâng, cảm ơn anh đã gọi vào chương trình. Và thưa quý vị, Như Tuyền với Thanh Hùng xin gửi đến quý thính giả số điện thoại của hai văn phòng luật sư Michael Cao trong trường hợp mà quý vị cần nhé. Số điện thoại thứ nhất là của văn phòng nằm trong Asia Times Square, 972-606-9988, 972-606-9988.
Và số văn phòng 2 ở Cali Sài Gòn Mo, 214-703-0903, 214-703-0903.
Và không quên mời quý thính giả đón tham gia chương trình Di trú và Nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao vào thứ năm tuần tới, cũng trên làn sóng 1600 AM từ 2 giờ 15 cho đến 2 giờ 50. Như Tuyền cảm ơn thời gian của luật sư ngày hôm nay và cũng cảm ơn quý thính giả đã gọi vào chương trình. Mến chúc luật sư một buổi chiều còn lại thật nhiều niềm vui ạ.
Dạ vâng, rất là cảm ơn Như Tuyền và cảm ơn anh Thanh Hùng. Dạ mời cô xin được kính chào và chào quý vị.
Dạ vâng, xin chào quý thính giả và xin chào luật sư ạ.
Quý vị vừa nghe phần phỏng vấn thương mại, mọi thắc mắc xin quý vị liên lạc trực tiếp với các cơ sở thương mại đã được giới thiệu trong chương trình.